Ngày 9 tháng 11, cung hiến thánh đường Laterano. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel. Ezekiel chương 47, câu 1 đến câu 2, câu 8 đến câu 9 và câu 12. Bấy giờ thiên sứ dẫn tôi trở lại phía cửa đền thờ, và này, có nước bọt ra từ dưới ngưỡng cửa đền thờ và chảy về phía đông. Vì mặt tiền đền thờ quay về phía đông, nước từ phía dưới bên phải đền thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài đến cổng ngoài, quay mặt về phía đông. Và này, nước từ phía bên phải chảy ra. Người ấy bảo tôi, nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng Araba, rồi đổ ra biển chết, và làm cho nước biển hóa lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống, sẽ có rất nhiều cá. Vì nước này chảy tới đâu thì nó chữa lành, sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết. Mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới, nhờ có nước chảy ra từ thánh điền. Trái dùng làm lương thực, còn lá để làm thuốc. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Một dòng sông chảy ra bao nhân, đem niềm vui cho thần của Chúa Trời. Đây chính là đền thánh đấng tối cao.
Một dòng sông chảy ra bao nhiêu, đem niềm vui cho thánh của Chúa Trời. Đây chính là đền thánh đấng tối cao.
Tin Chúa làm nơi ta ẩn náu là sức mạnh của ta. Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo. Nên dầu cho địa cầu chim đông, núi đồi có sập xuống bên sâu, ta cũng chẳng sợ gì.
Một dòng sông chảy ra bao nhanh, đem niềm vui cho bạn của Chúa Trời. Đây chính là đền thánh đấng tối cao.
Một dòng sông chảy ra bao nhân, đem niềm vui cho thần của Chúa Trời. Đây chính là đền thánh đấng tối cao. Thiên Chúa nơi giữa thần, thần không lay chuyển. Ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương chờ dung.
Một dòng sông chảy ra bao nhanh, đem niềm vui cho thành của Chúa Trời. Đây chính là đền thánh đấng tối cao.
Chính Chúa tể càng con ở cùng ta luôn mãi. Thiên Chúa nhà Gia-cốp là thần bảo vệ ta. Đêm mà xem công trình của Chúa, đơn gieo kinh hài trên mặt địa cầu.
Một dòng sông chảy ra bao nhanh, đem niềm vui cho thành của Chúa Trời. Đây chính là đền thánh đấng tối cao.
Chúa ban, ta là chọn và thánh
và ở cùng cha.
Cùng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Chương 2 câu 13 đến hết câu 22. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem, thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò hổ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây thừng bện lại thành roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và đập nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi nơi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các muốn đề người nhớ lại lời Kinh Thánh đã chép: vì lòng nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi phải thiệt vào thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu, ông lấy dấu lạ nào mà chứng tỏ ông cho chúng tôi thấy ông có quyền được làm như thế? Đức Giêsu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được hay sao? Nhưng Đức Giêsu muốn nói ở đây là thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và tin vào lời Đức Giêsu đã nói. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô. Lời khen Chúa.
Hôm nay lễ kính cung hiến đền thờ Notre Dame, dựa vào các bài đọc xã hội muốn chúng ta xác tín về điểm giáo lý chỉ có Chúa Giêsu mới đích thực là đền thờ cho chúng ta được dung thân. Chúng ta biết suốt ba thế kỷ đầu xã hội đều có đền thờ đâu. Bởi vì thời ấy đế quốc Roma rất hùng mạnh và gian ác, đặc biệt dưới thời vua Nero sát hại người Công giáo như quái vật, bắt được người Công giáo là người ta treo lên trụ, những cái trụ người ta trồng sẵn ở dọc đường, người thì bị đốt, người thì bị đâm, kinh hãi lắm. Từ ra người Công giáo lúc đó muốn sinh hoạt, muốn cầu nguyện, muốn dâng lễ thì người ta lợi dụng cái luật Roma là nơi có người qua đời được an táng thì ở nơi đó không có đổ máu, nơi đó là nơi linh thiêng, cho nên người Công giáo lợi dụng cái luật ấy họ tới nơi an táng những người đã qua đời mà an táng theo phong tục Roma là đào hầm ở dưới đất, rồi các quan tài người ta đục cái vách hai bên là đục quan tài của nó. Ở dưới cái đường hầm đó thỉnh thoảng có một chỗ rông khoảng độ chiều chừng 4-5 mét vuông để những người xuống đó thăm những người qua đời, thì cái chỗ đó là họ tụ tập lại ở cổ vệ. Thế là người Công giáo lợi dụng cái đó để đến cái chỗ có rộng, nơi rộng rãi ở dưới hàng tọa đạo đó để sinh hoạt ở dưới đó. Nhưng mà đôi lúc cũng bị bắt,
họ cũng giết ở đấy, nhưng mà lên chưa đến khỏi hầm là chết với họ. Thì từ lúc đó giáo hội không có thể thờ. Chúng tôi thấy dù cũng có thể thờ mà xã hội vẫn phát triển, phát triển mạnh đến bây giờ đó, bị trù dập bị nhã như vậy mà không tiêu diệt được. Xem ra cái chiến thắng của Chúa Giêsu chưa chiến thắng được bạo lực, mà phải có những người tin Ngài cộng tác, cũng phải đau khổ, cũng phải chết giống như Chúa Giêsu thì mới thắng được sự dữ. Cho nên suốt 3 thế kỷ đầu bị dân chủ bị bách hại như vậy đấy, thì Chúa dùng ông vua ngoại giáo tên là Constantino. Ông này đã thắng đế quốc Đô Mạc, và ông cầu xin Chúa rằng nếu cùng bộ ông thắng được Đô Mạc thì ông sẽ giải phóng cho dân người Công giáo được tự do sinh hoạt đạo của mình. Thế chú cho ông thắng thật. Khi ông thắng đế quốc Roma, lúc đó người Công giáo chưa có đền thờ, thì chính vua Constantino dâng hiến cung điện của mình sửa lại để làm đền thờ của giáo hội Công giáo. Cho nên bây giờ chúng ta thấy những cái nhà thờ cổ như là một cái lâu đài, thì đó là cái dáng dấp lâu đài của các vua chúa ngày xưa đấy. Chứ thực ra chẳng có ai vẽ mẫu nhà thờ. Nhưng mà cũng có lý, nhà thờ phải là nơi cao, cung điện của vua trên trời, thì vua Constantino đã dâng cung điện của mình làm đền thờ đầu tiên cho giáo hội. Nhưng đến thế kỷ thứ 16, lúc đó giáo hội đã xây hai đền thờ nổi tiếng để kính thánh Phêrô và thánh Phaolô ở Roma. Khi đền thờ Laterano không còn được cái ưu việt là nhà thờ mẹ nữa, vì cái thân thế của Phaolô và Phêrô mạnh hơn là Apostle. Tuy nhiên giáo hội vẫn kính ngài cung hiến đền thờ Laterano để nhớ lại cái hồng ân Chúa đã biến dựng ra này, nhớ lại bàn tay tuyệt vời của Chúa. Chúa dùng người ngoại giáo để giải phóng cho người Công giáo, chứ dùng người ngoại giáo để động viên người Công giáo xin nhà thờ, chứ dùng người ngoại giáo dâng cái cung hiến, dâng hiến cho Chúa cái cung điện của mình, thì cũng khích lệ người Công giáo phải dâng cho Chúa cái gì quan trọng, tiền bạc của cải cái nào đó để mà xây dựng đền thờ của Thiên Chúa chứ. Thì cái sự dâng hiến cung điện của biến thành đền thờ của vua Constantino quả thật là mẫu để kích động lòng dân Công giáo bắt chước mà xây dựng đền thờ. Nhưng cái xây dựng đền thờ vật chất đẹp bao nhiêu, nó chỉ có giá trị khi nhắc nhở cho chúng ta chính mình mới là đền thờ Chúa ưa thích. Nếu mình đã hao tốn bỏ tiền ra xây dựng đền thờ vật chất quý giá, phải hao tốn sức lực, thời giờ nhiều hơn để làm cho con người của mình trở nên đền thờ đích thực. Phaolô nói như vậy với giáo đoàn Côrintô thứ nhất chương 3 câu 67. Anh em có biết sao? Anh em mới đích thực là đền thờ của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần ngự trong anh em. Ai hủy hoại đền thờ Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ hủy hoại người đó. Vì đền thờ của Thiên Chúa là vật thánh, đền thờ ấy chính là anh em. ở Chú Thích Cư Ngụ, nơi mỗi người chúng ta hơn là đền thờ vật chất.
Dạ ông,
các bài học hôm nay đề cập đến chức năng của đền thờ vật chất cũng là chức năng của mỗi người chúng ta đối với Đức Thiên Chúa. Điều thứ nhất, Chúa Giêsu mới đích thực là đền thờ cho chúng ta dùng thân. Thứ hai, đền thờ vật chất rất cần thiết cho con người. Điều thứ ba, đền thờ phải diễn tả sự sống, diễn tả vượt mức độ của Chúa. Trở lại điểm thứ nhất, Chúa Giêsu mới đích thực là đền thờ cho chúng ta dân thân. Đọc lại xét xong với em của thứ hai chương 7 từ câu 5 đến câu 11. Khi ông David đã định cư dân Do Thái, người đất chưa hứa là đất Palestine, đất Canaan, lúc đó không còn di chuyển nữa. Trước đây thì 40 năm dân du mục cứ nay ở chỗ này mai ở chỗ kia thì không sẽ đền thờ được. Bây giờ đã về đất chưa hứa rồi thì phải nghĩ ngay đến việc xây đền thờ để đặt hai bia đá ghi lời Chúa vào đó. Chúa đã trao cho Môi-se, Môi-se trao lại cho dân. Điều đó là chính đáng, chứ để hai cái đá quý trọng như vậy là hiện là sự hiện diện của Thiên Chúa mà để dưới lều tăng thì không xứng hợp. Cho nên vua David đã mời ngôn sứ Na-than trao đổi ý này. Ngôn sứ Na-than thấy vua có ý tốt, cho nên động viên, đúng rồi, vua phải làm đi. Rồi chúng ta không còn di chuyển nữa thì phải xây đền thờ thôi. Thế là Chúa xuất hiện. Chúa nói với ông Na-than để nói lại cho vua David: há ngươi muốn xây đền thờ cho ta sao? Các ngươi hãy nhớ lại, chính ta đã dẫn dắt các ngươi trong sa mạc, và ta sẽ làm nhà cho các ngươi. Chính ta sẽ nhà cho các ngươi, chứ không phải các ngươi xây nhà cho ta. Ngôn sứ Isaiah cũng lặp lại tư tưởng này ở chương 66 câu 1 câu 2: trời là ngai của ta, đất là bệ kê chân ta. Ta đâu cần các ngươi phải xây cho ta một ngôi nhà hay dọn cho ta chỗ nghỉ ngơi. Chính tay ta đã dựng nên mọi sự trên cái mảnh vũ này, tất cả đều thuộc về ta. Cả vũ trụ này vô cùng tốt đẹp là Chúa còn chưa thèm nữa, là bây giờ có xây đền thờ vật chất thì cũng là cũng gom cái vật chất Chúa tạo dựng đây thôi. Nó phải là Chúa quý cái đó, mà không có cái đó thì Chúa không có nơi cư ngụ đâu. Chính vì vậy mà người Do Thái khi cầu nguyện họ vẫn tuyên xưng đức tin ở Thánh Vịnh 115-116 câu 16: trời là trời của Chúa, còn đất thì Chúa cho con cái loài người. Vậy sở dĩ Chúa ngăn cản ý định xây đền thờ của vua David cũng như là ngôn sứ Na-than, vì Chúa nói là ta xây đền thờ cho ngươi, thì cái lời ấy chỉ được ứng nghiệm cho Chúa đến. Con của Thiên Chúa đến, Ngài xây dựng đền thờ cho chúng ta, chính là con người của chúng ta. Khi Ngài từ con chết sống lại, Ngài đã hoàn tất phục vụ. Cho nên ai đến tham dự phục vụ của Ngài, tức là đặc biệt là thánh lễ, thì đó nơi đó gặp gỡ Chúa Giêsu đó, qua phục vụ, qua thánh lễ đó, tất cả đều được dung thân. Nhưng chỉ có Chúa Giêsu là đền thờ để chúng ta dung thân, chứ không phải là đền thờ vật chất quý giá nào. Điểm thứ hai là đền thờ vật chất tuy không quan trọng như chúng ta vừa mới bàn tới, nhưng nó cũng là rất cần thiết để là một phương tiện quan trọng để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Nó quan trọng vì hai lý do. Đền thờ vật chất là nơi con người để gặp gỡ Thiên Chúa. Nơi đây chúng ta được nghe hội thánh công bố lời Chúa và được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên ngày xưa chúng ngâm cả David xây đền thờ đặt có lít. Vì lúc ấy thời vua David, chẳng những con Thiên Chúa chưa làm người, và lý do thứ hai về hoàn cảnh xã hội lúc đó là tuy vua David đã định cư dân được ấy ở đất Chúa Hứa, nhưng mà còn lộn xộn, bộ lạc này còn bất hòa với bộ lạc kia, vẫn còn cánh giữ kẻ thù nó tấn công, nên chưa cái dân tộc của ông chưa được ổn định hoàn toàn. Mãi đến thời vua Sa-lê là con David, lúc đó đất nước mới thanh bình, mới thống nhất một cách tuyệt vời, thì Chúa để cho Sa-lê-môn xây đền thờ, để cái đền thờ vua Sa-lê-môn xây là đáp ứng khát vọng của vua cha. Nhưng mà chúng ta lưu ý, khi cái cộng đoàn chưa bình an, chưa thương nhau, chưa hạnh phúc, chưa hiệp nhất trong Chúa, thì Chúa không muốn có đền thờ. Hay nói cách khác, sống bất hòa thì không nên đến đền thờ, đến Chúa cũng chẳng thèm nghe, trừ khi xa mối mà đến đền thờ. Lý do thứ hai, đền thờ vật chất quan trọng. Chúng ta biết trong ngôn ngữ thần học cái kinh thánh, chữ Ecclesia tiếng Latin, chữ này vừa nói về đền thờ, vừa nói về xã hội. Xã hội cũng gọi là Ecclesia, và đền thờ cũng một từ ấy, Ecclesia. Vậy thì sự hoàn hảo của đền thờ vật chất Ecclesia phải trở nên cái dấu chỉ sự hoàn hảo của hội thánh. Bởi vì hội thánh mới là đền thờ của Thiên Chúa, ở nơi đây công bố và ban phát ơn cứu độ cho quân dân. Đền thờ Jerusalem ngày xưa rất đẹp, để diễn tả Jerusalem trên trời, tức là quê hương chúng ta sẽ ở đó, sẽ được Chúa đón về sự thiên trên trời, đẹp lắm. Cho nên Chúa để cho dân Do Thái xây đền thờ suốt đêm, có thể đó là một kiệt tác của loài người. Tên đỡ quý sử gia Giuse Flavus, khi chiêm ngưỡng đền thờ Giuse, ông có nhận định như thế này: 100 vẻ huy hoàng lộng lẫy của vũ trụ này công an, thì Jerusalem chiếm 90. Đấy, đẹp quá đi. Mình thấy vũ trụ này muôn vàn vẻ đẹp, mà ông bảo rằng cũng chỉ bằng 1/10. Jerusalem đẹp hơn, đẹp như thế rồi. Nên chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa không cần đền thờ đẹp đâu. Khi thấy đâu có lấy cái túp lều tranh, cái hang đá để diễn tả Jerusalem trên trời đâu, mà cái thánh dùng đền thờ Jerusalem một kiệt tác của loài người nói chung, của người Israel riêng, để diễn tả ơn cứu độ chúng ta ở thành thánh Jerusalem trên trời. Sau này chúng ta sẽ được dùng thật. Chính vì phải xây đền thờ thật đẹp để diễn tả đền thờ đích thực ở trên trời, Jerusalem trên trời, mà ngôn sứ Haggai ở chương 1 từ 8 đến câu 11 ông nói với dân thế này: các ngươi phải lên rừng, gỗ nào quý nhất thì đưa về, đá nào quý nhất cũng khinh về. Ngươi phải xây dựng cho ta một ngôi nhà tuyệt đẹp. Nếu các ngươi để nhà của các ngươi đẹp hơn nhà của ta thì các ngươi làm ăn thất bại. Các ngươi có thu được tiền bạc chứ cứ cho mình thì cũng yếu như việc bỏ tiền vào túi thùng. Tôi nói rất đúng mắt. Ta sẽ không cho mưa thuận cho hòa, các ngươi sẽ mất mùa, các ngươi sẽ đói khát. Đó, vậy đâu phải là xây đền thờ đẹp là cho cũng thích đâu. Nó phải khởi đi từ cái đức tin và lòng mến của người Công giáo, nhằm diễn tả hội nhà thờ là hội thánh của Chúa Kitô ở đời này, để rồi tiến về đền thờ xuất sinh trên trời, nơi chúng ta được dung thân, nơi được cứu độ. Chính vì vậy mà câu thông tin mừng chúng ta mới đặt lại lời sách Biên Niên Kỷ quyển thứ 2 chương 7 câu 16: Chúa phán, ta đã chọn và thánh hóa nhà này để danh ta ngự nơi đây đến muôn thuở muôn đời. Điểm thứ 3, đền thờ phải diễn tả ơn cứu độ. Ta gọi đó là chức năng đặc thù của đền thờ Công giáo. Chúng ta vừa đọc lại lời ngôn sứ Ezekiel ở chương 47 và từ câu 1 đến 12, Chúa đã dùng nghiệp ngôn sứ này để báo trước về cái đền thờ mà Chúa Giêsu thực hiện cho chúng ta. Ezekiel trong thị kiến Chúa cho thấy cái gì? Ông nói rằng đền thờ, người ta được dẫn vào đền thờ, toàn thể dân nhân loại được dẫn vào đền thờ. Cái câu mở đầu của bài đọc đó, thì điều này được ứng nghiệm vào thời tân ước. Chính hội thánh dẫn chúng ta vào đền thờ đích thực của Thiên Chúa, nghĩa là hội thánh dẫn chúng ta thông hiệp với Chúa Giêsu, khởi đi từ lời cho đến các bí tích hội thánh cử hành. Bởi vì chính Chúa Giêsu mới là đền thờ mà Chúa muốn mọi người được nương nhờ. Đó, cho nên câu mở đầu của bài đọc đó là mọi người được dẫn vào đền thờ thì Chúa Giêsu thực hiện. Điểm thứ hai là đền thờ ở dưới gầm, ở dưới thềm đó, tự nhiên có nước phun ra hướng về phía đông, vì mặt đền thờ quay về hướng đông. Khi thấy dùng hướng đông hay mặt trời đó là chỉ về Chúa Kitô. Ở Luca chương 1 câu 78, ông Zacharia nói tiên tri về đấng Chúa Trời sinh ra, mặt trời đến viếng thăm ta là Chúa Giêsu. Cho nên chính Chúa Giêsu, và từ nơi Chúa Giêsu ơn cứu độ với tuôn trào, từ khi Ngài bị đâm, nước và máu từ tim Ngài dốc xuống để khơi nguồn các bí tích, để khai sinh hội thánh. Và khi Ngài được có chiếc sống lại thì hội thánh theo lệnh của Ngài ban phát cái ơn cứu độ đó cho hết thảy mọi dân tộc, cho những ai nghe và tin vào lời tin đó rằng đúng với lời Đức Giêsu đã nói với những kẻ đang căm phẫn với Ngài, muốn giết Ngài, vì hôm đó Ngài vào đền thờ, Ngài đến dây thừng, Ngài bên để nói để đánh đuổi bọn này ra khỏi đền thờ, thì họ cứ lại họ nói ông lấy quyền nào mà làm như thế. Thì Chúa đáp sao? Này, quyền của tôi hả? Ông cứ phá đền thờ này đi, 3 ngày sau tôi sẽ dựng lại. Là người nói với chị Ngài, các ông giết tôi đi, khi người ta bằng lòng chết người ta làm được nhiều việc lắm, tôi phá đền thờ giết tôi đi, cho phép chết đấy, nhưng 3 ngày sau tôi sẽ dựng lại, tức là 3 ngày sau tôi thắng tử thần, lúc đó tôi sẽ đại đền thờ, chứ không phải đền thờ Jerusalem mà các ông cho là tuyệt vời nhất đâu, bất di đâu. Rồi điều thứ ba, Chúa Giêsu làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Ezekiel. Ezekiel nói rằng nước chảy từ bên hữu đền thờ, chảy nước, nguồn nước chảy từ bên hữu đền thờ, nghĩa là sao? Nghĩa là những người được Chúa cứu độ thì được đứng bên hữu. Bên hữu là tay quyền năng của Chúa. Chúng ta đọc ở Matthew 25:31-46, những người được Chúa cứu độ thì đứng bên hữu, kẻ bị loại trừ đứng bên tả bên trái đó. Cho nên dân được cứu độ là do tình thương của Thiên Chúa, chứ không phải là do công đức của bất cứ ai. Đây là Công giáo gọi là ơn nhưng không, là ơn tự tình thương và công nghiệp của Chúa Giêsu mà ban cho chúng ta. Cho nên ai đến đền thờ cầu nguyện và nghĩ rằng nếu mình không bỏ tiền vào đền thờ mình xin ơn Chúa không nghe, hay là mình không đưa tiền cho cha làm lễ thì mình đi dự lễ không có hiệu quả, cho nên đưa phong bì dày để rồi cha sẽ cầu nguyện thiết tha hơn, mình có nhiều ơn. Và nhiều người suy nghĩ như vậy nên không đồng ý cho cha trong lễ đọc nhiều linh hồn, đọc nhiều ý. Ví dụ như lễ cưới, người ta đã xin cho đôi hôn phối này được sống muôn đời hạnh phúc, thì trong đó trong lễ cưới đó ông cha này bảo cầu cho người này lễ dỗ 3 năm, người lễ dỗ 1 năm, người ta ôi xui vì lễ cưới ta là đầy đống để cầu nguyện cho người qua đời ấy. Nên người không đồng ý đâu, tôi đã bỏ tiền phong bì dày như vậy cũng chỉ cầu nguyện cho tôi thôi, thế độc quyền thế đấy, coi như là mình bỏ tiền ra mình mua ơn. Những loại người như vậy thì đừng quên lời trong tiếng mừng hôm nay Chúa Giêsu nói làm sao, đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Nơi nhà thờ không phải là cái chợ, không phải là trao đổi. Không phải. Đến để nhân ơn này. Hôm nay tôi có đi dân lễ ở một nhà thờ kia, thì sau cái lễ tôi ngồi ăn chung bàn với mấy người lễ dỗ ngắn, lễ dỗ 1 năm, thì giáo dân đấy họ phản ảnh thế này, họ hỏi tôi là cha xứ rằng vậy có đúng hay không, mỗi một ngày mà cha xứ dâng lễ ngài chỉ đọc cho có 1 linh hồn thôi, mỗi cái ngày hôm đó cả chục người đến xin lễ, có người để Maria, có người để Giuse, có người để Teresa, có người để Samosita, có người để Phêrô, có đâu, nhưng mà ngài chỉ đọc cho 1 linh hồn thôi, nghĩa là cái ai bỏ phong bì nhiều tiền đó trong số các linh hồn đó, thì nhiều linh hồn Phaolô là nhiều tiền nhất, thì trong tên lễ đó ông đọc cho nhiều Phaolô, còn những cái phong bì kia nó ít tiền hơn cũng không đọc, có đúng không? Hỏi tôi vậy này, tôi rất là buồn. Giáo hội đâu có dạy linh mục làm vậy đâu, phải cầu nguyện cho hết thảy mọi người họ xin hiệp ý cầu nguyện hết, thậm chí ông cũng bỏ tiền cũng phải cầu nguyện cơ mà, chứ đâu phải cái phong bì đầu dày thì mới đọc cái lời cầu nguyện cho họ, không đúng. Thì nếu như là ta phải là ta biết cho ông cha này mấy tiền kỳ quá đi, ai người ta xin cũng đọc hết, người ít tiền người nhiều tiền người không có tiền đọc hết. Dĩ nhiên giáo luật không cho phép linh mục gom tiền của các điều đó người ta xin, mà chỉ được lấy một bổng lễ trong số những người, trong số bổng lễ người ta xin còn bao nhiêu phải nộp về tổ chức mục, chứ còn đâu có cấm là đọc cho các điều đâu. Và làm như vậy quả thật biến thiết lễ là được buôn bán đấy, chúng giật lắm. Đến Jerusalem đến đấy họ buôn bán, chứ bao giờ Chúa Thánh Đồ nhớ bọn bạn Chúa chúng chẳng thèm nói, ném đá chúng chẳng thèm nói, khi về Chúa chửi Chúa là cùng là mát chúng lờ đi. Nhưng mà khi đến đền thờ Chúa thấy người ta buôn bán Chúa thích nổi, Chúa lấy chiếc thùng bên đánh tuốt không để ai hết. Chứ bao giờ mày dân như vậy thì rõ ràng người nào mà cứ nghĩ rằng đến nhà thờ để mà mua ơn là Chúa thích nổi như vậy. Đến nhà thờ để mà nhận ơn nhưng không, chẳng có công nghiệp gì của mình ấy. Cái tiền mình có dâng lễ hay là có bỏ tiền vào thờ thùng khất chỉ là cái trách nhiệm phải xây dựng xã hội theo diện vật chất thôi. Giáo lý thổ thánh năm điều răn, các điều răn hội thánh điều răn thứ năm đó là xã hội đòi buộc người công giáo ai cũng phải đóng góp tiền bạc vào nhà thờ theo đức tin và lòng mến khả năng của mình. Thế thì cái dịp mình xin lễ hay là bỏ tiền vào thùng cấn này nó là cái dịp mình đóng góp để xây dựng, chứ không phải là bỏ tiền ra để mua ơn để rồi bắt ông cha phải đặt riêng cho cái linh hồn của mình hay nhu cầu mình xin ở để ở ngoài phòng thư. Không phải như vậy. Điểm thứ 4, Ê-xê-kiên nói nước chảy từ bên phải đền thờ xuống vùng hoang giao rồi chảy ra biển, nước biển mặn đắng hóa ra nước ngọt. Điều đấy Chúa Giêsu làm ứng nghiệm nơi phục vụ Chúa Giêsu thiết lập và tuôn trào ơn cứu độ, tức là nước chảy xuống biển hay chảy ra vùng hoang giao nghĩa là ơn cứu độ đổ xuống nơi tội lỗi con người. Hoang giao hay ra biển là nói về tội lỗi, là nói về sự giữ. Ơn của Chúa đổ trên sự giữ và biến giữ ra này, biến tội ra ơn. Cho nên các tông đồ hiểu về Chúa Giêsu nói rằng cứ phá đền thờ này đi, ba ngày tôi dựng lại, họ nhận ra rằng đó là giết Giêsu thì ngài sẽ sống lại và ngài biến sự ra này cho loài người đối với những ai tin vào ngài là đấng cứu độ duy nhất. Cho nên ông Gioan trong tin mừng hôm nay ông ghi nhận cái đức tin của các tu đồ lúc bây giờ là ở Gioan chương 2 và 1 năm 2 đền thờ Đức Giêsu nói tới chính là thân thể ngài. Vậy khi ngài từ có chết sống lại, các môn đệ phải nhớ lại là ngài đã nói điều đó, nên họ tin vào Kinh Thánh và tin vào lời Đức Giêsu nói. Điều thứ năm là nước từ đền thờ chảy ra thì cháy tới đâu phát sinh sự sống đang sống tới đó, cá lúc nhúc rồi hai bên bờ dòng nước đó cây mọc um tùm mỗi tháng có hoa trái liên, lá thì là thuốc chữa bệnh, trái thì dùng làm lương thực rất tốt. Và muốn nói cái gì? Phục vụ của Chúa Jesus Christ là làm cho ta được sống dồi dào, và qua phục vụ chúng ta được thanh tẩy bởi lời của Chúa Jesus. Cho nên nói là lá để chữa bệnh là vậy, để chúng ta tội, rồi trái làm lương thực thì nơi phục vụ nhất là thánh lễ, lời Chúa và Chúa Jesus Christ thể vừa là thuốc chữa bệnh tật tội lỗi chúng ta, vừa là của ăn bổ dưỡng để chúng ta có một sự sống đồng hòa với Thiên Chúa, quá quý trọng như vậy. Cho nên Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết qua tin mừng Gioan ở bài tin mừng chúng ta mới đọc ở dần chương 2 ấy, Ngài đã báo trước về phục vụ của Ngài tuyệt vời như vậy, và đó là lý do mà Chúa Giêsu dẹp cái phục vụ giọng thái và đời thần. Bởi cái phục vụ đó chỉ trói buộc người ta, giam người ta trong tội. Cái phục vụ giọng thái nó không đem lại sự sống, không tha tội cho người ta. Thế Chúa dẹp nó đi. Mà chúng ta thấy để cách tân một quan điểm, để sửa đổi một đức tin, để kéo người ta quay về với Chúa không dễ à, đúng không? Phải mất mạng đấy. Cái quan điểm của người Do Thái họ cứ nghĩ là phục vụ của họ theo luật Môi-se dựng đền thờ là nhất rồi, không có gì bằng nữa. Và bây giờ Đức Giê-xu đổi lại, tôi sẽ bảo không, cái đó nó không nhất đâu, cái đó không đem sự sống đâu. Ai cứ tin, ai cứ chịu. Thế Đức Giê-xu phải mất mạng, nhưng mà nếu có tin thì không. Cho nên chúng ta để ý trong cuộc sống chúng ta, chúng ta muốn thay đổi quan điểm của người khác, chúng ta phải gồm mình, chúng ta phải chấp nhận người ta đặt mình thì mới có thể cho người ta suy nghĩ được. Chứ còn mình biết họ làm điều sai mà mình sợ nói lên mất lòng, sợ mình nói lên mất điểm, sợ người ta tấn công mình thôi, thì cái miệng mà cho nó đặt côn thì không bao giờ làm chúng ta quay về được ngay để chính. Nên nói đây là người, nhiều người trách tôi là sao cha cứ phàn nàn cái chuyện mà đa số các linh mục giảng ấy, không dựa vào hiện trên phục vụ xoay 4 số 52, nói như vậy là đúc chạm lung tung hết, đúc cả cả giám mục. Cha phải biết nể chứ, chém che phải nể đôi mặt đấy. Họ bảo tôi vậy đấy, bộ cha có hơn giám mục không, hơn các cha không? Mà cha cứ nói được đó phàn nàn là dám chăm chịu dựa vào các quy luật của Hội Thánh ở hiến chế phục vụ số 24 số 54. Tôi nói như vậy nhiều người cũng ưa tôi, người này ghét tôi thì chấp nhận, bởi vì đó là sự thật. Hy vọng là tôi bị đập, tôi bị ghét mà người ta nhận ra, tất cả các giáo sĩ nhận ra giảng đúng luật của Thánh, chứ không mong cái gì hơn. Mà dễ không sự phải dễ. Và tôi cũng nhắc đi nhắc lại cái này nhiều lần thì cũng hiểu rằng đó là một cái điều quan trọng nhất trong Hội Thánh ngày hôm nay. Chỉ cần tất cả các nhà thờ ai có trách nhiệm giảng thì hoàn toàn thực hiện đúng cái phục vụ 24 đến trên phục vụ số 52 thì đổi hết mọi sự, là thế giới này sẽ bốc lên mấy thứ khác, là cuộc lễ số mới. Còn không thì mãi mãi xã hội cứ phải tù nhục đủ mọi chuyện. Nên cái này rất là quan trọng, nói ra đụng chạm và nói ra nhiều người cũng ưa thích, nhưng tôi vẫn phải nói, tôi nói thiệt, chấp nhận mà. Nên cứ nhìn Chúa Giêsu muốn thay đổi một cái quan điểm sống của người Do Thái là chấp nhận bất mãn, chứ không phải dễ đâu. Không phải ngày mà bao nhiêu các tín hữu theo ngày cũng bất mãn. Cho nên năm cái nguồn sống tôi vừa nói dựa vào bài đọc 1 ECPN chương 47 mà Đức Giêsu đã làm ứng nghiệm đó, thì tôi tưởng nghĩ năm cái nguồn sống này đã được minh họa bởi năm chiếc bánh. Giêsu quá là nhiều, nuôi đám đông vô chừng vô kể mà ăn còn dư đó. Khi Ngài nuôi đám đông dân chúng cũng chỉ có năm chiếc bánh, nhưng mà đó là dấu chỉ về thế. Thì năm cái nguồn sống ở đền thờ phải suy nghĩ nói Đức Giêsu làm ứng nghiệm. Giêsu diễn tả bằng việc Ngài dùng năm chiếc bánh nuôi dân để cho thấy rõ về nguồn sống từ một thánh thể của Ngài ban cho loài người. Thế nhưng mà tiếc rằng cái bài giảng quan trọng nhất, cái việc làm quan trọng nhất, đó là việc Ngài qua bánh nuôi dân, rồi Ngài giải thích rất dài, rất kỹ, là đó là xương thịt Ngài, là chính Ngài, là bánh nhân sống. Thì người ta chấp nhận, người ta bỏ đi hết. Người ta bỏ đi thì làm sao người ta có nơi nương thân? Vì Chúa Giêsu là đền thờ, là nơi họ nương nhờ Ngài. Mà người ta bỏ đi thì làm sao người ta có sự sống bình thường? Cho nên ngày hôm nay những người nào bỏ sự lễ là cái người xúc phạm đến Chúa nặng nề nhất. Trong các tội xúc phạm đến Chúa Giêsu nặng nề là cái tội bỏ lễ. Thế đọc lại Gioan chương 6, chưa bao giờ Chúa Giêsu cảm thấy ê chề nhục nhã bằng những lúc Ngài dùng năm chiếc bánh nuôi dân, rồi Ngài nói về linh thể người ta bỏ đi để chê bai ông này ăn nói thiếu văn hóa, nói sống sượng, nói gì mà ăn máu ăn thịt, và nhổ bọt ra đi, không phải dân mà nhiều vấn đề đã từng theo mặt cũng bỏ đi. Đây Chúa Giêsu chứng đựng thôi, thì ít là chúng ta thấy cái cảnh đó thì chúng ta nhớ là ông Phêrô an ủi Chúa bằng cái câu là chúng con không bỏ đi đâu, chúng con không bắt chước người khác mà bỏ thầy đâu, chúng con ở lại bởi vì chính thầy có lời ban sự sống về đời. Ước gì mỗi người chúng ta nói được như Phêrô, chúng ta ở lại nơi phục vụ, nơi đền thờ, mỗi khi hội thánh cử hành thánh lễ, để đây chúng ta đón nhận được lời hằng sống mà chỉ có hội thánh công bố cho chúng ta, mà chúng ta được nghe trực tiếp qua phục vụ do Chúa Giêsu nói với chúng ta mà thôi. Amen.